là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023 và những ngày lễ lớn trong năm 2023. Chiều ngày 24 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Giấy Phiên, thành phố Yên Bái. Dự lễ khánh thành có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban sở ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo cán bộ công chức viên chức và đông đảo nhân dân thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị, sau gần 2 năm vượt nắng thắng mưa, công trình cầu Giới Phiên bắc qua sông Hồng đã được hoàn thành. Cây cầu hoàn thành đưa vào khai thác và sử dụng sẽ mang một diện mạo mới cho phát triển đô thị, tạo thuận lợi trong giao thương và phát triển kinh tế của tỉnh Yên Bái và khu vực.
Công trình cầu Giới Phiên do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 với tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng. Cầu được thiết kế vĩnh cửu dạng cầu vòm thép hiện đại, kết cấu bằng bê tông cốt thép, dự ứng lực với chiều dài gần 520 m, bề rộng là 20,5 m. Công trình có điểm đầu tại ngã tư giao với dự án đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tại lý trình km 3+264,80 thuộc địa phận xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, điểm cuối tại nút giao với quốc lộ 32C tại lý trình km 91+151,20 và điểm đầu nhánh phụ 2 thuộc dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Đây là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh và là cây cầu thứ 5 được triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Để xây dựng công trình, dự án đã thực hiện thu hồi đất của 48 hộ gia đình và một tổ chức với diện tích thu hồi đất hơn 4 hecta. Sau gần 2 năm thi công với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư, nhà thầu, sự phối hợp của các sở ngành và cấp ủy chính quyền các địa phương, sự ủng hộ đồng lòng của người dân trong khu vực dự án, công trình cầu Giới Phiên đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và về đích trước 3 tháng so với kế hoạch. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững với các đột phá chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực, thì công trình cầu Giới Phiên được khánh thành vào ngày hôm nay đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị nông thôn theo hướng ngày càng văn minh hiện đại. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Công trình cầu Giới Phiên là công trình cầu thứ 8 vượt sông Hồng trên địa bàn tỉnh, cũng là công trình thứ 5 cầu thứ 5 vượt sông Hồng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Công trình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Yên Bái nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng, bởi công trình đưa vào sử dụng sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội, là động lực để thúc đẩy và thu hút đầu tư xây dựng trung tâm thành phố Yên Bái mới, các khu đô thị, các trung tâm dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khu công nghiệp và thuộc tại các cái xã mà thuộc hữu ngạn sông Hồng, thông qua các cái đường tuyến đường trục ngang, trục dọc kết hợp với lại các công trình cầu vượt để kết nối quốc lộ 37, đường Âu Cơ, quốc lộ 32C và tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai để thành phố Yên Bái xứng tầm là đô thị loại 2, cũng là đầu tàu động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của chủ đầu tư, các sở ngành liên quan, đặc biệt là tinh thần thi đua 60 ngày vượt nắng thắng mưa, ngày đêm không nghỉ của các nhà thầu, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động trên công trường để công trình được hoàn thành đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình và vượt tiến độ thi công gần 3 tháng so với kế hoạch. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái. 15 hộ gia đình tiêu biểu đã được nhận quà của Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã tiên phong đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần để công trình cầu Giới Phiên thi công và về đích sớm hơn so với kế hoạch. Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, đông đảo người dân đã có mặt tại cây cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái để chia sẻ niềm vui. Cây cầu hoàn thành có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Bái, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Công trình cầu Giới Phiên hoàn thành góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, tạo điểm nhấn và là tiền đề để phát triển không gian đô thị thành phố Yên Bái về phía hữu ngạn sông Hồng, góp phần đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 nhằm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường 19 tháng 8, km 5 thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổng duyệt chương trình quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và công bố quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2. Dự buổi tổng duyệt có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2, được bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 9 tại quảng trường 19 tháng 8. Tại chương trình sẽ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái, công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Yên Bái. Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ công bố có chủ đề Yên Bái khát vọng vươn xa gồm 3 chương, chương 1 những trang sử hào hùng, chương 2 sức bật cho thành phố bên sông, chương 3 khát vọng vươn xa với sự tham gia của hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên, cùng đó là màn dân vũ và múa sạp của thành phố Yên Bái, huy động 2023 diễn viên đến từ các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm văn nghệ quần chúng tại 15 xã phường trên địa bàn tham gia biểu diễn. Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã động viên và có ý kiến chỉ đạo với các diễn viên tham gia màn khai tử, yêu cầu cần có điều chỉnh nhằm giới thiệu được Yên Bái là nơi hội tụ đa sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái, cần đặc biệt quan tâm tới hệ thống âm thanh, ánh sáng, đảm bảo phần lễ diễn ra trang trọng đúng kịch bản. Chương trình nghệ thuật cần lựa chọn hình ảnh minh họa sống động, phong phú, phù hợp và làm rõ chủ đề của các chương trình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các bộ phận phục vụ cần thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ đã phân công, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội và linh hoạt trong mọi tình huống để nhân dân có thể tham gia theo dõi chương trình một cách trọn vẹn nhất.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài tiếng nữa, chương trình lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón nhận huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2 sẽ chính thức diễn ra. Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình về không khí trước thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì tại quảng trường 19 tháng 8, km 5 thành phố Yên Bái thì mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã hoàn tất. Và đây là một sự kiện hết sức quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thành phố và phấn đấu để đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025.
Tại khu vực sân khấu chính, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đèn LED, âm thanh ánh sáng tất cả đều đã sẵn sàng cho sự kiện lớn, đặc biệt với sự tập luyện công phu kỹ lưỡng trong nhiều ngày qua để chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật. Gần 300 diễn viên đến từ Trung ương và địa phương đã có mặt đầy đủ, hứa hẹn đem đến chương trình những tiết mục ấn tượng đặc sắc. Chị Trần Thị Hà Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện Tây Hồ Event cho biết.
Đến thời điểm này, thì ekip của chúng tôi đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, đặc biệt là chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.
Háo hức đón chờ sự kiện lớn của thành phố và của tỉnh, ông Đỗ Văn Thái, gần 70 tuổi ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, đã có mặt tại quảng trường 19 tháng 8 từ rất sớm. Là người quê Nam Định lên Yên Bái sinh sống và làm việc từ năm 1976. Đối với ông Thái thì Yên Bái chính là quê hương thứ hai của ông và ông luôn tự hào về điều đó. Ông Đỗ Văn Thái phấn khởi nói.
Tôi rất phấn khởi và vui mừng được gọi tên là một người dân của Yên Bái để đón nhận cái danh hiệu gọi tên là thành phố Yên Bái được nhà nước công nhận là đô thị loại 2. Đó là một điều rất là tự hào và vinh dự đối với bản thân tôi cũng như là toàn thể bà con nhân dân gọi tên là thành phố Yên Bái.
Càng đến gần giờ tổ chức chương trình, người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng như các địa phương lân cận đổ về trung tâm thành phố ngày một đông hơn. Các lực lượng chức năng cũng luôn túc trực sẵn sàng nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho buổi lễ diễn ra thành công. Mỗi người dân Yên Bái đều hân hoan vui mừng, mong chờ được chứng kiến sự kiện đặc biệt quan trọng này. Bà Nguyễn Thị Sang, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
Tôi là người dân Yên Bái nên là tôi rất là tự hào khi thành phố Yên Bái chúng ta phát triển. Tôi mong muốn thành phố Yên Bái ngày một phát triển hơn để cho người dân Yên Bái chúng ta được hạnh phúc ấm no.
Lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón nhận huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2 là sự kiện quan trọng góp phần tuyên truyền, biểu dương những thành tựu phát triển của địa phương, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội trà săn tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023, tối qua tại không gian văn hóa trà Suối Giàng, thôn Păng Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã diễn ra đêm tiệc trà săn tuyết cổ thụ Suối Giàng cùng với chương trình giao lưu văn hóa giới thiệu sản phẩm đặc sản của địa phương.
Tham gia đêm tiệc trà, 15 cơ sở sản xuất chè san tuyết đã mang đến những sản phẩm trà ngon nhất được chế biến theo quy trình riêng. Trong không gian văn hóa văn nghệ đặc sắc đậm đà bản sắc dân tộc Mông, du khách được giới thiệu quy trình cách pha trà và 4 chuẩn mực trà ngon là sắc, khí, vị thần qua các loại trà đặc biệt của Suối Giàng như diệp trà, hồng trà, bạch trà, hoàng trà, thanh trà để thưởng thức cảm nhận về hương vị đặc trưng của chè san tuyết nơi đây. Đêm tiệc trà Suối Giàng đã góp phần quảng bá các sản phẩm chè đến với du khách gần xa, đồng thời động viên các doanh nghiệp và nhân dân tích cực chăm sóc, bảo tồn giống chè quý, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, vươn ra thị trường thế giới. Nhân dịp này, xã Suối Giàng đã trao kỷ niệm chương cho 15 cơ sở chế biến chè trên địa bàn. Hội những người yêu thích chè Suối Giàng đã tặng những món quà ý nghĩa cho trường mầm non Suối Giàng.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cô giáo Trần Thị Vân, hiệu trưởng trường mầm non Phúc Lợi luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện, thấm nhuần và vận dụng tốt những lời Bác dạy, luôn gương mẫu trong mọi công việc, được đồng nghiệp, học sinh tin yêu và phụ huynh quý mến. Được điều động về công tác tại trường mầm non Phúc Lợi từ năm 2020 với vai trò là bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Trần Thị Vân đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tới toàn thể cán bộ viên chức, lao động trong nhà trường, tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động cấp trường, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động trong quá trình các năm học, xây dựng các chuẩn mực đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên viết bản cam kết, xây dựng kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từng tháng và cả năm học, gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo của ngành. Hàng năm, cô Vân cùng ban giám hiệu nhà trường thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. 100% cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên chức trong nhà trường luôn gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sống có lý tưởng, có bản lĩnh cách mạng, lập trường quan điểm chính trị vững vàng, có tác phong sinh hoạt gương mẫu, cuộc sống trong sáng, lành mạnh, trách nhiệm với công việc. 100% cán bộ giáo viên luôn nêu cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức thường xuyên trong cuộc sống để nâng cao phẩm chất đạo đức của bản thân, luôn gần gũi với đồng chí đồng nghiệp, học sinh, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng nghiên cứu, học tập, lao động sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng. Kết quả 100% cán bộ giáo viên thực hiện soạn giáo án trên máy vi tính. 100% cán bộ giáo viên tích cực tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm. Các sáng kiến đều được áp dụng vào các hoạt động giáo dục và công tác quản lý có hiệu quả. Cô giáo Nguyễn Thị Tình, trường mầm non Phúc Lợi cho biết.
Đồng chí Trần Thị Vân là một người rất là tâm huyết với nghề, có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt cái lợi ích của tập thể lên trên, và luôn quan tâm, gần gũi, chia sẻ với bạn bè đồng nghiệp, không những trong công việc mà còn quan tâm, giúp đỡ trong cái cuộc sống hàng ngày. Từ đó đồng chí cũng đã hiểu được những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và chia sẻ những cái khó khăn mà họ đang gặp phải. Là một người đứng đầu đơn vị thì trong công tác lãnh chỉ đạo, đồng chí rất sát sao, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, đúng người, đúng việc. Và trong những năm gần đây thì đồng chí đã giúp cho cái tập thể nhà trường đạt được nhiều thành tích trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Gương mẫu, tâm huyết với nghề, luôn có lối sống giản dị, gần gũi với đồng chí đồng nghiệp là những điều mà ai cũng có thể thấy được ở đồng chí. Đồng chí là một tấm gương sáng để chúng tôi noi theo và được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý, phụ huynh tin yêu.
Cùng với đó, cô Vân đã cùng tập thể lãnh đạo nhà trường đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Trong các buổi học, các cháu được xem tranh, ảnh, nghe kể chuyện, đọc thơ, nghe các bài hát về Bác Hồ, lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống, kỹ năng sống qua các trò chơi dân gian, tham quan dã ngoại. Chính vì vậy, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường luôn được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên đánh giá cao và nhận được sự tin yêu của phụ huynh học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Đình Tị cho biết.
Đối với đồng chí Trần Thị Vân, trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác đảng cũng như công tác chuyên môn của nhà trường, thì đồng chí luôn có kế hoạch cụ thể, chi tiết, rõ ràng, triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên thì khoa học, dễ hiểu, thu hút được sự tập trung của tất cả mọi người. Và trong công tác chỉ đạo, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong tất cả các hoạt động. Điều đặc biệt nhất trong công tác quản lý của đồng chí đó là đồng chí luôn quan tâm, tìm hiểu đến điều kiện, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng, khai thác điểm mạnh của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh để từ đó phân công nhiệm vụ phù hợp nhằm phát huy năng lực của từng cá nhân. Với quản lý của đồng chí thì trong những năm gần đây, đồng chí đã xây dựng được tập thể trường mầm non Phúc Lợi thành một tập thể vững mạnh cả về đội ngũ, chất lượng chăm sóc, chất lượng giáo dục và đặc biệt là chất lượng chuyên môn. Đồng chí có sức lan tỏa rất lớn đối với phụ huynh, với bạn bè đồng nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngày thì đồng chí luôn gần gũi, chia sẻ với phụ huynh, với bạn bè đồng nghiệp và được phụ huynh như cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường rất là yêu quý, chia sẻ.
Trên cương vị là bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cô Trần Thị Vân cùng đội ngũ giáo viên luôn lấy học sinh làm trung tâm, tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện. Cô và đồng nghiệp luôn ứng xử gần gũi, thân thiện đối với trẻ, đồng nghiệp và phụ huynh, khiến học sinh yêu trường, mến bạn, phụ huynh tin tưởng vào môi trường giáo dục. Bản thân cô cũng trực tiếp tham gia các hoạt động cùng giáo viên nhằm xây dựng môi trường vật chất trong và ngoài lớp học, đáp ứng nhu cầu, hứng thú vui chơi của trẻ. Các phòng học được đầu tư và xã hội hóa đầy đủ các trang thiết bị cho việc dạy và học. Khu vui chơi được nhà trường bài trí không gian rất phong phú, đa dạng, gắn với hoạt động của trẻ. Các đồ chơi được cô và giáo viên nhà trường tự sáng tạo từ các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương. Từ đó xây dựng góc thiên nhiên gần gũi, khu khám phá khoa học với các trò chơi, tạo môi trường an toàn, sạch đẹp và ấn tượng riêng của từng lớp học, cũng như tổng thể của nhà trường. Trong năm học 2022-2023, nhà trường tham gia hội thi trường học xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện, và đạt giải nhất cấp cụm thi đua, đạt giải nhì cấp huyện. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cô còn thường xuyên đến thăm hỏi động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để con em được đến trường học. Trong các dịp lễ Tết, cô Vân vận động cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các mạnh thường quân mua những nhu yếu phẩm cần thiết như sữa, bánh kẹo, quần áo, giày dép nhằm giúp gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô giáo Trần Thị Vân, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Phúc Lợi chia sẻ.
Học tập và làm theo Bác, bản thân tôi luôn học tập Bác từ những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày và trong công việc. Sống giản dị, gần gũi, yêu thương, giúp đỡ mọi người. Trong công việc thì luôn gương mẫu đi đầu, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, làm việc có kế hoạch cụ thể, rõ ràng và luôn phát huy năng lực của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị, quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy hết cái năng lực của bản thân.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, làm mẫu giáo, tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế thì phải yêu trẻ, dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt. 25 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục huyện Lục Yên, dù ở cương vị nào, cô giáo Trần Thị Vân cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được tập thể cán bộ giáo viên, học sinh kính trọng yêu mến. Năm 2023, cô Vân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, được Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục và đào tạo 3 năm liền từ năm 2020 đến 2023, được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Với những cố gắng nỗ lực, tâm huyết trong sự nghiệp chồng người, cô Trần Thị Vân chính là tấm gương tiêu biểu thực hiện phong trào mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Lục Yên đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, qua đó góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Chúng tôi có mặt tại một buổi thực tập của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 1, thôn trung tâm xã Tân Lĩnh. Với tình huống giả định vào ban đêm, tại một hộ gia đình trong tổ xảy ra hỏa hoạn, nguyên nhân được xác định là do bất cẩn trong sử dụng sạc điện thoại quá lâu. Tại đây, các hộ được thực hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 phát hiện, xử lý tin, hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ. Giai đoạn 2, đám cháy cơ bản đã được dập tắt, đội chữa cháy dân phòng của thôn, lực lượng của xã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường, thực hiện các công tác đảm bảo không để đám cháy có nguy cơ cháy trở lại. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 1 thôn trung tâm xã Tân Lĩnh gồm có 12 hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Các nhà này đều có kiến trúc dạng nhà ống liền kề cao từ 1 đến 3 tầng. Tại mỗi hộ gia đình đều được trang bị bình bột chữa cháy xách tay và một số dụng cụ phá rỡ như kìm cộng lực, búa tạ, xà beng. Các phương tiện để ở nơi quy định, dễ thấy, dễ lấy. Các hộ đều lắp đặt hệ thống chuông báo cháy và được liên kết với nhau. Khi xảy ra sự cố cháy nổ, chỉ cần ấn bất kể nút ấn nào thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình cùng kêu, và hộ gia đình nào báo cháy thì đèn báo cháy tại hộ gia đình đó sẽ hoạt động báo vị trí hộ xảy ra sự cố cháy nổ. Ông Hà Công Hùng, tổ trưởng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 1, thôn trung tâm xã Tân Lĩnh cho biết.
Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi thấy đây là cái việc rất là cần thiết, thiết thực đối với lại cái việc phòng cháy đối với các hộ kinh doanh sinh sống ở trên địa bàn thôn này. Khi được thành lập đến nay thì các tổ cũng rất là có tinh thần trách nhiệm. Thì qua cái đợt vừa rồi thì có tổ chức cái đợt diễn tập mô phỏng cái tình huống cháy của một cái hộ gia đình để mọi người cùng tham gia chữa cháy rồi cứu nạn cứu hộ, thì tôi thấy là cái việc này là rất là thiết thực để cho bà con cũng như là cái việc tập huấn để cho mọi người cùng biết được có kỹ năng để phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Bà Phùng Thị Sâm, thôn trung tâm, xã Tân Lĩnh nói.
Tổ chức cái buổi diễn tập như thế này, chúng tôi thêm được nhiều cái kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy đấy, và mang lại những cái hữu ích cho gia đình và cho thôn, cho xóm. Thì chúng tôi có rất là nhiều cái kinh nghiệm trong cái công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là những cái hộ kinh doanh và chúng tôi ở trên thôn trung tâm.
Thông qua thực tập nhằm nâng cao ý thức, kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng xử lý các tình huống cho nhân dân tại khu dân cư thôn trung tâm xã Tân Lĩnh, đặc biệt là các hộ có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, qua đó chủ động ứng phó với các sự cố cháy nổ tại chỗ một cách nhanh chóng. Ông Hoàng Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh nói.
Thành lập các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy này thì sẽ giúp cho công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã, đặc biệt ở các khu dân cư tập trung ấy. Khi xảy ra thì cái tổ liên gia này sẽ xử lý được ngay từ ban đầu. Thông qua cái diễn tập này nữa thì người ta sẽ có đủ kỹ năng để người ta sẽ xử lý được các tình huống, để giúp cho ban chỉ đạo xã, giúp cho xã là thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã.
Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các hộ gia đình tại khu dân cư, tận dụng thời gian vàng cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát huy phương châm 4 tại chỗ để khi có cháy cần nhanh chóng kịp thời huy động thành viên tổ liên gia và nhân dân tham gia chữa cháy. Hiện nay, trên địa bàn huyện Lục Yên đã có 6 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được ra mắt tại các xã Liễu Đô, Tân Lĩnh, Khánh Hòa, thị trấn Yên Thế. Các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã phát huy tính chủ động, tăng cường tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau tại các hộ kinh doanh trong mô hình. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, có thể huy động để cả tổ vào cuộc tổ chức chữa cháy, cũng như nhân dân sinh sống xung quanh đó. Các hộ thực hiện đầy đủ các tiêu chí xây dựng mô hình, vận động người thân trong gia đình thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Thiếu tá Nguyễn Cao Cường, Phó trưởng Công an huyện Lục Yên nói.
Trong thời gian tới thì Công an huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an xã làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát trên toàn địa bàn để tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng các mô hình, các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy trên các địa bàn các xã để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
Việc xây dựng và duy trì các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã giúp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy ở địa bàn dân cư theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.